Kính thưa quen quý chị, chúng ta biết được là các tu sĩ công giáo của chúng ta ở Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tình nguyện đáp ứng nhu cầu và lời kêu gọi của Bộ Y tế để dấn thân phục vụ trong các bệnh viện dã chiến là ổ dịch COVID-19, cũng là quái dịch Delta hiện nay. Và sau thời gian phục vụ thì có những lễ nghi để mà từ giã, mà tạ từ. Vậy thì chúng ta hãy theo dõi những gì xảy ra, được phổ biến trên website của Tổng Giáo phận Sài Gòn và được đăng lại ở trong website của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Trong cuộc sống, em mà muốn những điều không may mắn, em mà muốn gặp phải nỗi đau thì xóa tinh thần. Nhưng bệnh nhân an tâm, đã có chúng tôi, người điều dưỡng tại bà, có tình cảm bao la, tình thương thiết tha, chúng tôi chăm sóc bệnh nhân như người nhà.
Trước hết là buổi lễ gặp gỡ các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành một tháng phục vụ bệnh nhân COVID-19. Phổ biến ngày 24 tháng 8 2021. Bài viết được tường trình bởi tác giả Sơn Nữ SPC. Để thực hiện kế hoạch số 346 trên KH-MTTQ-BTT ký ngày 17 tháng 7 2021 về việc phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 22 tháng 7 2021 đã có 238 tình nguyện viên lên được tham gia phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị COVID-19 số 10 và Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị COVID-19 số 12. Một tháng sau, vào ngày 22 tháng 8 2021, đã có 91 tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ và sắp xếp quay trở về đơn vị hay cơ sở tôn giáo của mình. Sau khi phục vụ tại các bệnh viện này, 54 vị đã phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, 17 vị đã phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị COVID-19 số 10 và 20 vị đã phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị COVID-19 số 12. Nhằm trân trọng những đóng góp của các tình nguyện viên trên đây, vào sáng ngày 23 tháng 8 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, thành phố Sài Gòn đã tổ chức một buổi gặp gỡ lực lượng tình nguyện tôn giáo kết thúc thời gian tham gia đợt nhất. Hiện diện trong buổi lễ gặp gỡ này tại nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Sài Gòn, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Sài Gòn, bà Nguyễn Lam Mai Hoan, Phó trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Hồi sức COVID-19, ông Phan Anh Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Giám đốc Thiếu nhi thành phố Thủ Đức, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Sài Gòn, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Sài Gòn, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trong buổi lễ có sự hiện diện của 54 vị tình nguyện viên đã phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19. Bà Nguyễn La Mai Hoan đã chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về thời gian được làm việc chung với các tu sĩ. Đây là lần đầu tiên bệnh viện đón tiếp một đội ngũ tình nguyện viên hết sức đặc biệt, đến từ các tôn giáo khác nhau. Mọi người làm việc không phải vì nhu cầu vật chất, nhưng phục vụ với cái tâm dâng hiến cho đời, cho người, nên rất tận tình, chu đáo, không nề hà bất cứ việc gì. Bệnh viện rất trân trọng. Các tình nguyện viên không chỉ chăm sóc cho người bệnh mà còn an ủi, nâng đỡ họ về tinh thần, giúp họ cảm thấy bình an hơn, nên bệnh nhân cũng rất quý mến. các tình nguyện viên khi tham gia đã tuân thủ tốt về phòng hộ. Đến thời điểm này thì không có tình nguyện viên nào bị nhiễm. Đó là điều rất vui mừng. Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu, trong ngày ra quân, điều mà tôi lo lắng đó là sức khỏe của quý vị và sự thích nghi của quý vị với một môi trường làm việc rất khắc nghiệt như vậy. Anh chị em đến từ các tôn giáo khác nhau, có những sinh hoạt đức tin khác nhau, làm sao để vừa đáp ứng cho mọi người, nhưng cũng đảm bảo các anh chị thích nghi được với công việc ở trong bệnh viện. Tôi rất mừng là anh chị đã hoàn thành nhiệm vụ tốt. Hôm nay, chúng tôi đón quý vị về với tâm thể hết sức tự tin, tự hào. Tôi tin tưởng tinh thần dâng hiến của anh chị sẽ xóa hết mọi rào cản, lo ngại, tạo niềm tin giúp đội ngũ y bác sĩ vững tinh thần, giảm áp lực công việc, giảm đau đớn cho bệnh nhân. Tinh thần tình nguyện tiên phong của quý vị đã truyền cảm hứng tích cực, tạo động lực, thu hút rất nhiều tình nguyện viên tiếp tục lên đường. Phật tử Nguyễn Minh Tuấn, đại diện nhóm thiện nguyện Giáo hội Phật giáo đã bày tỏ tâm tư tình cảm. Có những người phải trở về và có những người cũng còn ở lại. Nhưng không phải những người ở lại là những người dũng cảm, còn những người đi về là những người không dũng cảm. Chúng ta hãy thực hiện những công việc mà chúng ta mong muốn. Có những vấn đề khiến chúng ta cần phải ra về. Mong muốn của em là chúng ta cần nâng đỡ và nâng cao tinh thần dấn thân, lan tỏa điều tích cực và qua những ngày được phục vụ học hỏi ở đây, khi về nhà sẽ giúp cho mọi người biết cách phòng dịch nhiều hơn. Tiếp theo là nữ tu Nguyễn Thị Hằng, đại diện các thiện nguyện viên công giáo phát biểu. Cảm ơn các ban ngành, cảm ơn Đức Tổng Giuse đã tạo điều kiện cho chúng con có được một tháng phục vụ. Có những trải nghiệm trong công việc rất ý nghĩa này. Được cảm nhận, được chạm đến những nỗi đau của bệnh nhân COVID, cảm nhận sự quá tải của các y bác sĩ, sự vất vả trong từng ngày, từng giờ làm việc của các y bác sĩ, các điều dưỡng và nhân viên y tế đã thúc đẩy chúng con nỗ lực phục vụ với tất cả cái tâm của mình. Hôm nay chúng con về, nhưng tâm hồn chúng con luôn ở bên cạnh các bệnh nhân và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Kết thúc buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã gửi giấy biểu dương và tặng quà cho các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một tháng qua. Sau khi tham dự buổi lễ, các tu sĩ được đưa về nơi nghỉ ngơi và cách ly tập trung tại tu hội Bác Ái Cao Thái và dòng Biển Đức Thiên Phước. Sau một tuần, họ sẽ được xét nghiệm lại một lần nữa. Nếu có kết quả âm tính, họ mới trở về nhà dòng của mình. Như vậy, hiện còn lại khoảng hơn 100 tu sĩ công giáo đợt nhất vẫn tiếp tục phục vụ tại 3 bệnh viện nói trên.
Người đưa dương tay ba giúp cho mọi người vượt qua niềm đau thể xác tinh thần, đến với tâm chân tình. Người đưa dương xin hết lòng, mong ngày mai bệnh nhân sẽ vượt qua. Người đưa dương vất vả nhưng chúng tôi không vấp ngã, vì sức khỏe của bệnh nhân là tất cả. Thức khuya trực đêm chỉ mong một điều, ước mong một ngày được thấy bệnh nhân khỏe lên từng giờ, được thấy bệnh nhân khỏe lên từng ngày. Người đưa dương cảm thấy dương vui biết mấy, người đưa dương cảm thấy hạnh phúc biết bao. Yo! Người điều dưỡng cho tâm chỉ mong một điều, được thay bệnh nhân vui cười, sống với những niềm tin, về bên mái ấm gia đình. Người điều dưỡng chỉ mong có vậy thôi.
Hey, em xin đọc tiếp hai cái tin sau cái cuộc phục vụ của một số anh chị em tu sĩ công giáo của mình ở bệnh viện Dã chiến số 12 và số 16. Cái tin thứ nhất nó là 17 tình nguyện viên tu sĩ chia tay bệnh viện Dã chiến thứ 12. Tin này thì cũng ở trên Tổng giáo phận Sài Gòn và được phổ biến lại ở trên website của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 24 tháng 8 2021. Và tác giả viết bài này đó là Jacobe Lương Tùng, dòng Chúa Cứu Thế. Sau một tháng phục vụ tại bệnh viện dã chiến số 12, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 17 tu sĩ thiện nguyện đợt nhất đã chia tay ban lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày hôm nay, 23 tháng 8, 2021. Trong buổi chia tay, có sự hiện diện của đại diện chính quyền thành phố, gồm ông Vũ Mạnh Hải, trưởng ban dân tộc, tôn giáo, ủy ban MTTQ thành phố, và ông Nguyễn Trung Thành, trưởng ban dân tộc, tôn giáo, thành ủy thành phố. Thay mặt ban lãnh đạo và y bác sĩ bệnh viện dã chiến số 12, bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, giám đốc bệnh viện, đã nói lên tâm tình của mình như sau: tôi xin được nói lên lời cảm ơn quý sơ, quý thầy trước khi chia tay. Phải nói là sự đóng góp của quý tu sĩ thiện nguyện là vô cùng to lớn, không chỉ là bề rộng nhưng còn là bề sâu, bởi vì các vị đã làm việc với cái tâm, với sự tận tụy, lòng yêu mến các bệnh nhân ở đây. Bây giờ các sơ, các thầy ra về đã để lại khoảng trống lớn trong bệnh viện, nhưng không biết nói gì hơn. Chúc quý sơ, quý thầy và toàn thể gia đình mọi sự bình an, luôn được an khang, mạnh khỏe và mọi sự may lành. Đại diện chính quyền thành phố, ông Vũ Mạnh Hải phát biểu: sau một thời gian quý sơ và quý thầy tham gia chống dịch và mang lại những kết quả rất đáng khích lệ, chúng tôi muốn nói lên lời cảm ơn đến quý sơ và quý thầy. Quý tu sĩ đã nêu cao tinh thần hiến thân phụng sự, nhất là đã can đảm dấn thân vào nơi nguy hiểm ở tuyến đầu để phục vụ các bệnh nhân COVID và hỗ trợ các bác sĩ về sức lực cũng như tinh thần. Sự đóng góp này được chính quyền và nhân dân ghi nhận và biết ơn. Ông cũng chia sẻ vui bên lề: đời tôi sống đến nay 60 mấy năm mà chưa bao giờ thấy có giai đoạn lịch sử nào đặc biệt như thế này chỉ vì đại dịch. Trên thế giới cũng không có nước nào làm được như Việt Nam, là huy động lực lượng tu sĩ dấn thân phục vụ chống dịch như thế. Quý sơ, quý thầy rất đặc biệt. Thay mặt cho các thiện nguyện viên tu sĩ, thầy Phêrô Nguyễn Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế, có đôi lời: đại diện cho anh chị em tu sĩ, xin được gửi lời tri ân đến quý bác sĩ trong ban giám đốc bệnh viện đã cho anh chị em tu sĩ cơ hội được phục vụ những người gặp đau khổ vì dịch bệnh. Chắc hẳn chúng em chưa làm được gì nhiều để hỗ trợ các bác sĩ, nhân viên y tế ở đây, nhưng chúng em vui vì đã cố gắng hết mình trong mọi công việc. Còn gì thiếu sót, xin quý bác sĩ cũng thông cảm bỏ qua. Cuối cùng, các tu sĩ nhận quà tặng và biểu dương của Ủy ban MTTQ thành phố và cùng nhau chụp những bức hình lưu niệm. Sau đó, các tu sĩ lên xe để đến nơi cách ly được sắp đặt trước và sẽ ở lại đây khoảng 2 tuần. Được biết, tại bệnh viện này vẫn còn 19 tu sĩ và tín hữu Công giáo cũng như Phật giáo tiếp tục ở lại phục vụ, hỗ trợ các bệnh nhân. Có thể nói, đây là trải nghiệm thật đẹp trong cuộc đời dâng hiến của các tu sĩ trẻ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Các tu sĩ rất mong mỏi mọi người tiếp tục cầu xin Thiên Chúa xót thương, ra tay quyền năng đẩy lùi dịch bệnh đang gây đau khổ cho rất nhiều mảnh đời, nhiều gia đình trên quê hương Việt Nam.
Là một người điều dưỡng với cách ghi tư tưởng, ngành y của chúng ta là rất rất cao thượng. Người điều dưỡng chúng ta với tâm lòng vị tha, việc chăm sóc bệnh nhân không bị vất vả. Ôi thật đáng quý những người điều dưỡng tài ba. Yeah.
I'm a nurse, I'm not a doctor. I'm a nurse, I'm not a doctor. Did you know? I'm a nurse, I'm not a doctor. I'm a nurse.
Did you know? I'm a nurse, I'm not a doctor. I'm a nurse.
Đấy là cái đợt 17 tình nguyện viên tu sĩ nam nữ công giáo chúng ta. Và bây giờ tới cái đợt ra trường 29 tu sĩ hoàn thành 1 tháng phục vụ tại bệnh viện dã chiến 16 đợt 2. Lúc nãy là bệnh viện dã chiến 12, bây giờ là 16 và là đợt 2 chứ không phải là đợt nhất. Và bài viết do Sơn Nữ SPC, vị tác giả này cũng là tác giả của cái bài viết
là buổi lễ gặp gỡ các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành 1 tháng phục vụ bệnh nhân COVID-19.
Rồi, bây giờ em xin đọc tiếp cái bài viết này. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 9 2021 tại nhà khách công đoàn số 1 Bùi Thị Xuân, quận 1, Sài Gòn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, thành phố Sài Gòn đã tổ chức đón 29 tu sĩ tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ sau 1 tháng chung tay và đồng hành cùng ngành y tế trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 16 đợt 2, nhằm đánh giá sơ bộ những đóng góp của tình nguyện viên các tôn giáo tham gia phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 16. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 16 đã phát biểu như sau: "Tôi rất cảm kích và thán phục sự hy sinh phục vụ của anh chị em tu sĩ. Ban đầu rất bối rối lo lắng khi tiếp nhận 62 tu sĩ, những người có rất ít chuyên môn. Tôi không biết sẽ phân công cho các tu sĩ như thế nào. Nhưng tôi đã rất bất ngờ trước sự hội nhập cũng như cách phục vụ của các tu sĩ. Họ hòa nhập rất nhanh và phục vụ rất tốt. Kể cả việc trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, thăm hỏi viên. Hôm nay tôi rất tiếc vì một số vị phải trở về với công việc của hội dòng." Tiếp theo, Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, có lời cảm ơn quý thầy, quý sơ đã đồng hành cùng với bệnh viện ngay từ những ngày đầu. Nếu không có các sơ, các thầy, thì việc chăm sóc bệnh nhân không thể tốt như thế. Các sơ, các thầy đã rất nhiệt tình, hết lòng. Tôi rất vui vì các tu sĩ đã hoàn thành 1 tháng tốt đẹp. Trong bài phát biểu của mình, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Sài Gòn, đã bày tỏ niềm cảm kích khi được nghe kể về sự lưu luyến giữa các bệnh nhân và nhân viên y tế với các tu sĩ. Bà cũng diễn tả niềm vui khi thấy bệnh nhân được xuất viện, nỗi buồn khi thấy bệnh nhân vẫn còn rất đông, mà các tu sĩ tuy vẫn muốn tiếp tục phục vụ nhưng phải đi về vì sứ vụ của hội dòng đang cần. Bà đã động viên: "Dù là gì đi nữa thì tôi tin đây là một trải nghiệm khó quên đối với mỗi người. Chúng tôi trân trọng và cảm ơn sự đồng hành của các vị với ngành y tế trong thời gian vừa qua." Đại diện cho Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ đã chia sẻ: "Đức Tổng cũng luôn quan tâm và dõi theo hành trình phục vụ của anh chị em tu sĩ nơi bệnh viện. Thay lời Đức Tổng, tôi chúc các tu sĩ tiếp tục ôm ấp kỷ niệm về những người bệnh, ôm ấp hồng ân được phục vụ 1 tháng vừa qua." Sau đó, Linh mục Giuse cảm ơn lãnh đạo thành phố đã và các ban ngành đã đón nhận sự phục vụ của anh chị em tu sĩ, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện cho các tu sĩ được cống hiến. Đại diện tu sĩ tình nguyện viên, nữ tu Mary Desire, Nguyễn Thị Thanh Tân, thuộc tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên, đã nói lên tâm tình biết ơn đối với các y bác sĩ, các điều dưỡng, các nhân viên y tế như sau. Những hy sinh tận tụy và những chỉ dẫn tận tình của quý vị đã giúp cho các tu sĩ tình nguyện viên chúng tôi có thể chăm sóc các bệnh nhân cách tốt nhất. Xin cảm ơn các nhân viên khách sạn Viên Gạch Nhỏ đã rất chu đáo giúp đỡ các tu sĩ lưu trú, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Cảm ơn các bác tài xế đã đưa đón chúng tôi và qua cha du xe. Chúng con xin gửi lời cảm ơn đến Đức Tổng Du Xe và cả giáo phận đã đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện, trong những động viên và khích lệ. Kết thúc buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao giấy biểu dương và quà tặng cho 29 tình nguyện viên công giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một tháng qua. Sau khi tham dự buổi lễ, các tu sĩ được đưa về nơi nghỉ ngơi và cách ly tập trung tại tu hội Bác Ái Cao Thái và dòng Biển Đức Thiên Phước. Sau một tuần, họ sẽ được xét nghiệm lại một lần nữa. Nếu có kết quả âm tính, họ mới trở về nhà dòng. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thuyết, dòng Đức Bà Truyền Giáo, nói lên tâm tình khi lên xe trở về khu cách ly. Tôi cảm thấy rất vui vì được cộng tác với các bác sĩ và các nhân viên y tế trong việc chăm sóc bệnh nhân COVID tại Bệnh viện Dã Chiến số 16. Tôi cảm nhận được nỗi hy sinh vất vả của các nhân viên y tế, chia sẻ niềm vui của các bệnh nhân được xuất viện và mang nặng những nỗi buồn của các bệnh nhân phải giã từ cuộc sống. Cộng tác và chứng kiến những hy sinh âm thầm của mọi người trong chiến dịch, kể cả các bác tài xế, cô chủ và những người dọn khách sạn, tôi cảm nhận được tình thương giữa người với người và trân quý mầu nhiệm của sự sống. Cầu chúc cho quý bác sĩ, nhân viên y tế và quý thầy, quý sơ còn ở lại nơi tuyến đầu luôn được tràn đầy sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong phục vụ.
Trong cuộc sống, ai mà muốn những điều không may mắn, ai mà muốn gặp phải nỗi đau thể xác tinh thần, nhưng bệnh nhân an tâm đã có chúng tôi, người điều dưỡng tại bà có tình cảm bao la, tình thương thiết tha, chúng tôi chăm sóc bệnh nhân như người nhà. Aha.
Tuyệt vời các anh chị, đọc những cái lời này mà cũng rất là cảm động. Không biết các anh chị thấy sao, em thật sự cảm động. Và em thấy được là Chúa làm việc đấy các anh chị, thật sự Chúa làm việc. Và phải nói là lúc nãy chúng ta đọc thấy một vị đại diện cho chính quyền nói là không có một nước nào trên thế giới đã có được một số tình nguyện viên tu sĩ phục vụ cái trong cái mùa đại dịch như thế này. Thì theo tin tức cho biết thì thật sự là như vậy. Và cũng phải công nhận là họ đã nói đúng. Và đó cũng là một cái dịp mà Chúa mở đường. Chứ thật sự ra thì ai cũng sợ cái dịch, nhất là ở những cái ổ dịch như vậy, mà lại được trích ngừa một cách cái thứ vaccine giỏm là một, thứ hai vừa trích xong là đi phục vụ ngay. Trong khi ở Mỹ chúng ta là trích xong rồi còn phải chờ hai mũi, rồi là phải hai tuần sau cho xem nó có công hiệu hay không, vân vân. Đấy, mà trong khi Việt Nam thì như vậy. Thì không biết được là có bao nhiêu vị tu sĩ phục vụ đã chết. Nhưng chúng ta đã đọc trước kia cũng thấy có một nữ tu bác sĩ có bị nhiễm, và một nữ tu khác cũng bị nhiễm, và có nói là ở chung với các vị tu sĩ khác cũng bị nhiễm. Thì chắc chắn là có chứ không phải không. Nhưng chết thì chúng ta không biết. Ngoài ra thì chúng ta chỉ biết được là có những cái vị đã xong phục vụ và không có chết. Trước hết là 17 tình nguyện viên tu sĩ, rồi tới 29, rồi lúc đầu thì 54 tình nguyện viên mà cái bệnh viện dã chiến chuyên sâu đó không hề bị nhiễm một ai hết. Đấy là những cái mà chúng ta nghe thấy, chúng ta đọc thấy. Nhưng em cũng thấy được là cái vấn đề ở chỗ này nữa, là những lời cảm ơn của tu sĩ công giáo chúng ta rất là đặc biệt. Mình cảm ơn những người đã cho mình được phục vụ và đã chỉ dạy cho mình, đã giúp mình, đã giúp cho các tu sĩ tình nguyện viên phục vụ đắc lực. Kể cả các bác tài chuyên trở, kể cả cái nơi cho mình ở, kể cả các bác sĩ đã chỉ dẫn từng ly từng tí để cho mình phục vụ tốt. Chúng ta thấy không? Công giáo ta là như vậy. Luôn luôn biết ơn và sống tình bác ái. Đấy, rồi cái gì nữa? Rồi ngược lại thì bên phía các bác sĩ, rồi bên phía chính phủ thì họ cũng tỏ ra rất là quyến luyến, rất là phục cái tinh thần phục vụ của các tu sĩ công giáo, rất là phục. Và họ thấy được là các bệnh nhân rất là mến, và kể cả các nhân viên trong bệnh viện, các bệnh viện mà được các tình nguyện viên tu sĩ nam nữ công giáo hiện diện phục vụ, họ cũng rất là mến. Và như thế là em thấy được là đây là nguồn lọc nước trời. Đấy, Chúa sai các tu sĩ công giáo của mình đi để gặt hái đấy. Và những người mà không có được tham dự cái tình nguyện này, bởi vì trên 40 tuổi thì chúng ta cũng đã đọc, từng đọc thấy đấy, thì trở thành shipper, đã chọn những cái đường lối khác để phục vụ. Và em thấy được là ở các giáo xứ đó, không phải chỉ có người công giáo thôi, còn bao nhiêu người ngoại ở chung ở cái vùng trong cái giáo xứ đó, họ cũng chứng kiến là toàn các sơ các cha đi giúp họ thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó đây là cả một mùa gặt nước trời các anh các chị ơi. Và biết đâu sau cái đại dịch này, cả một đợt trở lại với Chúa, thì chúng ta phải tạ ơn Chúa. Và Chúa đã dùng chúng ta qua các vị tu sĩ tình nguyện viên này để tỏ lòng thương xót. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta không được như các vị, thì chúng ta cũng cộng tác bằng cầu nguyện, bằng trợ giúp vật chất. Do đó nên chính chúng ta cũng phục vụ như các vị vậy. Và Chúa sẽ tính phần thưởng cho từng người một hợp với ơn gọi và sứ vụ của chúng ta. Như ông nói đó là Chúa vượt qua là như vậy đó. Chúa khổ giá tử nạn ở nơi các bệnh viện dã chiến, ở nơi các nạn nhân, vân vân. Nhưng mà Chúa cũng sống lại ở nơi các tình nguyện viên. Thấy không? Đấy, rõ ràng là Chúa vượt qua nơi cả hai thành phần phục vụ và thành phần nạn nhân. Tuyệt vời. Tạ ơn Chúa.
Người được dương tay ba giúp cho mọi người vượt qua niềm đau thể xác tinh thần, đến với tâm chân tình. Người được dương xin hết lòng, mong ngày mai bệnh nhân sẽ vượt qua. Người được dương vất vả nhưng chúng tôi không vấp ngã, vì sức khỏe của bệnh nhân là tất cả. Thức khuya trực đêm chỉ mong một điều, ước mong một ngày được thấy bệnh nhân khỏe lên từng giờ, được thấy bệnh nhân khỏe lên từng ngày. Người được dương cảm thấy dương vui biết mấy, người được dương cảm thấy hạnh phúc biết bao. Yo! Người điều dưỡng thật tâm chỉ mong một điều, được thấy bệnh nhân vui cười, sống với những niềm tin, về bên mái ấm gia đình. Người điều dưỡng chỉ mong có vậy thôi. Là một người điều dưỡng phải cực kỳ tư tưởng, ngành y của chúng ta là rất rất cao thượng. Người điều dưỡng chúng ta với tâm lòng vị tha, vì chăm sóc bệnh nhân không bị vất vả. Ôi thật đáng quý những người điều dưỡng tài ba.
Do you know? I'm a nurse, I'm not a doctor. I'm a nurse, I'm not a doctor.